lòng trời anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng ơi tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ bay xưa gió mùa kinh hoàng mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ
Dạ vâng, Quốc Duy Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin được kính chào quý vị thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý vị thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: saigondallasradio.com, saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại ở 641-552-5042, 641-552-5042 và mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 10 tháng 8 năm 2024, từ phòng ghi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây, Quốc Duy xin được giới thiệu cùng với quý vị khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh. Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến chú Phan Đình Minh ạ.
Tôi chào anh Quốc Duy thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin chào chú. Hôm nay chú khỏe không chú?
Tôi khỏe thưa anh. Trời nắng đẹp tốt, nóng.
Phải nói chú là một người đàn ông không bao giờ mà thấy chú có một cái sự mệt mỏi. Hôm nay vào đài với một cái áo sơ mi màu tím nữa làm tăng sự trẻ trung của chú hả?
Anh nói đúng rồi thưa anh. Tôi với đài có cái sinh hoạt với nhau, thân mến nhau đã lâu lắm rồi anh ạ.
Dạ vâng.
Có thể qua hơn 1/4 thế kỷ. Nhưng mà thôi, chúng ta vào chương trình từ cách đồng mới ngày hôm nay, đó là cuối tuần thứ hai của tháng 8 thưa anh. Tuần này có nhiều điều xảy ra lần đầu tiên cho nhân loại mà nhân loại con người không bao giờ có thể quên được. Vào ngày 6 và ngày 9 tháng 8 năm 1945, thế giới đã diễn ra một sự vô cùng chấn động, đó là Mỹ đã ném hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản, khiến 214.000 người chết, có thể hơn. Kể từ đấy, nhân dân Nga và nhân loại yêu cầu yêu hòa bình trên thế giới đã không ngừng lo lắng về cuộc chiến tranh hạt nhân thứ hai, nên đã dấy lên một làn sóng phản đối về việc sử dụng vũ khí nguyên tử, vũ khí hạt nhân. Và để kỷ niệm ngày này, con người đã dùng ngày 6 tháng 8 và ngày 9 tháng 8 mỗi năm là ngày chống lại vũ khí hạt nhân nguyên tử. Thưa anh Quốc Duy, nếu chúng ta ngồi từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, nhìn nó chung quanh mình, chung quanh thế giới ngày hôm nay, không nơi nào không có chiến tranh hay đang chuẩn bị chiến tranh nguyên tử, từ Á Châu đến Âu Châu. Chiến tranh nguyên tử, thế chiến thứ ba hay ngày tận thế của con người chỉ cách nhau có một gang tay, hay chỉ cách nhau có một cái ấn của một cái nút. Vì trong thời kỳ cuối cùng sẽ có chiến tranh khắp nơi, sẽ có những điểm lạ, sẽ có những nhạo báng sống theo sự ham muốn vô thần của riêng mình. Và điều này đã xảy ra tại Thế vận hội năm 2024 tại Paris, thưa nước Pháp. Và người khách mời của chương trình của từ cách đồng mấy ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về những suy nghĩ này. Từ bên đi biển phòng vi âm của đài Sài Gòn 1160 AM, xin gửi lời chào về đến bên nửa biển người bạn thân mến xứ Huế của con, linh mục Nguyễn Hữu Dài. Nếu cha nghe được con.
Vâng, nghe rõ lắm.
Huế mình chưa ra răng. Huế mình chịu ra răng.
Ô, Huế mình chịu nặng quá sức. Và chuẩn bị để đón nhận cơn bão lụt hàng năm. Do đó ngoài các cánh đồng Thừa Thiên, Huế, Quảng Trị, người ta bắt đầu những ngày này là gặt lúa, phơi lúa để cho lúa vào nhau thu hoạch. Năm nay được mùa lúa đó. Nhưng mà trong vài tuần nữa sẽ có bão, sẽ có mưa, sẽ có lụt theo truyền thống là như vậy. Nhưng mà lúa vào nhà được thì tạ ơn Chúa rồi.
Con phần đầu nhập đề luân khởi của con ngày hôm nay, cha có nghe con mở đầu chương trình không? Con có, cha có nghe lời con nói
không
chứ?
Nghe, không, không nghe chứ, mình nghe thôi. Lúc đầu nghe thôi.
Rồi, không nghe. Con nhắc lại là cái tuần này này, con để con nhắc lại là cuối tuần này, năm 1945 ngày 6 và ngày 9 tháng 8, Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, chết 214.000 người, và thế giới đều rất lo sợ. Và ngày hôm nay cha ngồi từ phòng của địa phận Huế, nhìn ra khỏi Việt Nam, qua Biển Đông, qua hết mọi nơi, chiến tranh đang đến gần. Vì có lời chép trong sách là trong những ngày cuối cùng sẽ có chiến tranh khắp nơi, sẽ có những điểm lạ, sẽ có những sự nhạo báng, sỉ nhục, những ham muốn của vô thần. Và điều này đã xảy ra tại Thế vận hội đầu tiên, những ngày đầu tiên tại Paris năm 2024. Cháu có nghe được con không? Có nghe được không?
Có, nghe rõ.
Rồi, nghe rõ được rồi, bây giờ hiểu. Đó là cái chủ đề con sẽ nói chuyện với cha ngày hôm nay. Trước khi đi vào những sinh hoạt xa hơn, Nguyễn Hữu Giải, có gì lạ trong những ngày gần đây cha cần nói với chúng con và tất cả những người giáo dân Công giáo cũng như tất cả quý khán thính giả trên toàn cầu đang theo dõi Linh Mục Từ Xứ Huế, nhóm Linh Mục Nguyễn Văn Điền. Cha nói đi.
Vâng. Tháng 8 thì luôn luôn có cái đại lễ mà người Công giáo riêng tại Việt Nam và Huế nóng nức lắm. Đó là ngày 14-15 tháng 8, lễ Mẹ Maria Hội Thạc lên trời. Và tại linh địa Đức Mẹ La Vang sẽ có những cuộc hành hương rất là đông đảo và sốt sắng. Bởi sao mà có linh địa La Vang? Năm 1798 đó, trong lịch sử Việt Nam thì đời Tây Sơn có cái ông vua tên là Cảnh Thịnh. Ông lên thì ông tức cái sau đó mong biết ông ra một cái sắc chỉ phải bắt đào, phải giết những người Công giáo. Ông đưa quân lùng xóa từ Thừa Thiên ra Quảng Trị. Do đó một số giáo dân ở Quảng Trị như cái giáo dân là giáo sĩ Cổ Vũ, Hành Hoa, Thạch Hãn vân vân ở Quảng Trị đó, thì họ bỏ làng mạc quê hương giáo sĩ, họ chạy trốn lên cái rừng núi gần đó là rừng núi La Vang. Họ bỏ hết đều giữ đức tin. Họ vào đó thì đương nhiên lúc lẽ ở đó là lâu ngày, khi đói rồi bị bệnh thì đây là rừng thiêng nước độc mà, chứ nói là cả cái thú dữ nữa. Đó là họ khổ lắm, nhưng mà họ chấp nhận chết thì chết, kiểu về quê để bị bắt nơi yếu đuối mà chối đào chùa đi, cho nên họ vẫn ở đó. Nhưng mà còn một cái hay á, là họ lần chùa là đọc kinh cầu nguyện sụt sẵn lắm, van xin Đức Mẹ cách riêng, đương nhiên là chùa là trên hết. Và Đức Mẹ theo truyền thuyết kể lại, Đức Mẹ sáng láng hiện ra bông Chúa Giêsu hài đồng đứng với họ, vì họ đang cầu nguyện dưới gốc cây đa cổ thụ đó, và có hai thiên thầu thần cầu Đức Mẹ nữa, và Đức Mẹ an ủi họ. Cũng phải một lần, nhiều lần Đức Mẹ hiện ra như vậy. Và từ đó người ta kiên trì ở tại La Vang luôn. Và cũng từ cái sự kiện này được truyền lại từ 1798 cho đi cho tới bây giờ là hơn được 226 năm nữa đó, một cái lịch sử dài. Và cái sứ điệp mà Đức Mẹ trao cho những người mà chấp nhận bỏ quê hương chịu sở đến đó để dự đạo đó. Là mẹ nói là đúng, mẹ nói cái điều duy nhất là hay cam lòng chịu khổ đó. Mẹ không nói là cách cái khổ đi, mà mẹ nói cố gắng mà chịu khốn khổ, đó là điểm thứ nhất. Thứ hai là các con hãy vững lòng trông cậy hy vọng nơi đức mẹ, cứ lui với đức mẹ cho được hết. Thứ ba, mẹ cho một lời an ủi, mẹ đã nhận lời các con chiêu chim. Tất nhiên là mẹ sẽ làm cho cuộc bắt đầu phục vụ cảnh thân đó, sẽ mau giảm đi để trở về quê hương. Và một điều mà cuối cùng mà đức mẹ nói mà an ủi lắm đó, từ nay về sau hệ ai chạy đến chỗ này mà cầu khẩn đức mẹ, mẹ sẽ nhận lời và ban ơn theo ý nguyện cầu của người đó. Như vậy là có bốn cái lời nhắn nhủ của đức mẹ cho cái cộng đoàn chạy trốn túc bóng giữa rừng núi La Phan. Từ đó lòng phung kính của người Việt Nam đã đi đến tại La Vang tổ chức nhiều cuộc hành hương lớn nhỏ. Lúc đầu là những cuộc hành hương nhỏ nhỏ từ một số gia đình, từ một số giáo chữ. Nhưng năm 1901 đó, thì một ngôi nhà thờ bằng gạch ngói đang hoang lắm được xây dựng và được khánh thành vào năm 1901 á, được khánh thành. Và trong cái khánh thành này á, thì giáo quyền cho biết là các cha hãy vận động giáo dân đi tới La Vang cho Phật đông như một cuộc đại hội dày. Và thế là không ngờ cuộc đại hội đó rất đông đảo, khởi hành từ cổ vũ đi bộ, lúc đó đi bộ nên có xe chiếu, đi bộ từ cổ vũ vừa đi là tàng sáng đã đi rồi, làm cho bật nắng, rồi đi bộ vừa đọc kinh vừa hát vừa đánh trống vừa múa tay người kia lên tới La Vang thì được nghe các cha giảng, giảng xong được hành lễ, hành lễ xong thì cầu con cá tụng đức mẹ. Đó là cái cuộc đại hội đức mẹ thành hương La Vang lần đầu năm 1901, nhân cơ hội khánh thành nhà thờ mới đó. Và kể từ 1901 tới bây giờ là đã có tới nhiều cái đại hội, là đại hội thứ lần thứ 31 rồi. 2017 á là đại hội lần thứ 31, nghĩa sao? Cứ 3 năm một lần là tổ chức đại hội. Còn hành hương ngày 15 tháng 8 á, là gọi là hành hương dường. Còn tầm vóc cả nước á, thì gọi là đại hội. Thì năm 2017 á, có cái đại hội 31. Và rủi cho tới bây giờ đây này, là sẽ có cái đại hội thứ 32 mà ai mong chờ đó, thì chưa xảy ra. Từ 2017 cho tới 2024 chưa xảy ra cái đại hội này. Và mọi người náo nức được áo để xảy ra cái đại hội này cũng cùng đức mẹ tại La Vang. Thì đó là một vài nét tại vì sao cái điện địa điểm La Vang nó còn vang dội như vậy, là một cái tụ điểm của người lương người giáo của Việt Nam và nhất là của giáo hội Việt Nam.
Thưa
15, 14, 15 sắp tới đấy á, tất cả giáo dân cũng như các linh mục tu sĩ Nam Định để kéo về La Vang để tôn vinh đức mẹ.
Thưa cha Nguyễn Đức Giải, nước Việt Nam của cha, nước Việt Nam của con. Theo như bài thơ con có một tổ quốc và bài nhạc của con viết tôi có một tổ quốc qua thơ của Đức Cô Hồng Y, Nguyễn Văn Thuận. Có một câu oai hùng mà cha hãnh diện và con hãnh diện, đó là đất tuy hẹp nhưng chi lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. La Vang đã là địa danh danh vang trên toàn cầu. cha biết con là người Kitô hữu, là người Công giáo, cố gắng sống là một người Kitô hữu tốt, một người công dân tốt của xứ Hoa Kỳ và công dân tốt của xứ Việt Nam, dù rằng chưa hoàn toàn. Nhưng con cũng đã đọc đọc sách của Chúa, của nhà thờ. Năm 1531, Đức Bà Maria hiện ra tại Mexico với danh hiệu là Đức Mẹ Guadalupe. Như cha mới nói, năm 1798, Đức Mẹ hiện ra tại La Vang với danh hiệu Đức Mẹ Hiền La Vang. Và năm 1858, Đức Mẹ Hiền La Vang đã hiện ra tại Lộ Đức xứ Pháp. Câu hỏi của con hỏi, cũng vẫn hỏi thôi. Sự thật là có người đàn bà nào đó tên là Maria, là con người thật và là Đức Mẹ của Thiên Chúa thật. Điều nghĩa con nghĩ như vậy và điều con tuyên xưng như vậy có đúng không? Có đúng không?
Đây là một niềm tin vào hồi tháng 2 ngàn năm đã tuyên bố, và hồi tháng 2 ngàn năm đã sống. Mẹ Maria là mẹ Thiên Chúa, là mẹ cứu mang ngôi hai xuống thể làm người. Và người con mẹ sinh ra đặt tên là Giê-xu, có nghĩa là đứng thực thế của cả nhân loại, cả mọi người. Đó là một niềm tin căn bản lắm. Nếu cách... không tin mẹ là mẹ Thiên Chúa thì không thể tin Chúa Giê-xu là Chúa được, mà là người thôi. Cho nên tất cả mọi nhiệm này nó gắn chặt với nhau. Tin tin Chúa xuống thế làm người thì tin Đức Mẹ trọn đời đồng tin. Tin Đức Mẹ vô nhiệm nguyên tội, tin Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa.
Cha mới giải thích cách đây chừng 1-2 phút. Có một cái viên chức nào đó ngày xưa được gọi là vua, tên là Cảnh Thịnh. 226 năm về trước đã giết hàng ngàn người để người ta phải chạy đến rừng để trốn cái sự tàn ác này. Thế kỷ thứ 20-21, nói về Việt Nam đi, đừng nói về nơi thế nào trên thế giới cả, mình đang nói về Việt Nam. Thế kỷ 20-21, ở Việt Nam ta có hàng triệu người miền Bắc, hàng triệu người miền Nam chết, và có những người như con phải bỏ xứ ra đi, có những người chết ngoài biển khơi, có những người chết trong tù. Câu hỏi của con là, con người cộng sản nó cũng ác vậy? Con người thời Cảnh Thịnh nó không phải là cộng sản nó cũng ác vậy? Tại sao như vậy?
Thì bây giờ mình nghĩ lại lời dạy của Chúa Giê-xu. Khi Chúa Giê-xu nói với những người Do Thái đó, thời của Chúa Giê-xu thì thứ nhất là hãy theo thầy, hãy theo tôi. Thì hỏi theo thầy theo tôi được cái gì? Thì Chúa nói hãy theo thầy theo tôi thì được thế đó, là phải bỏ này, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con, bỏ ruộng vườn đất đai, bỏ chồng, bỏ hết theo tôi. Điểm thứ hai, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo. Điểm thứ ba là sẽ được lời lại cả lời lại rất nhiều, nhưng mà có cái sự bắt bớ, Chúa nói sẽ bị bắt bớ. Và quả thật chính Chúa Giê-xu cũng bị người Do Thái bắt bớ và ngài phải chết trước 33 tuổi. 12 tông đồ trừ là ông Dung Già, ông từ từ thôi. Và 12 tông đồ trung kiên của Chúa thì cũng bị giết chết hết. Rồi cộng đoàn sơ khai ở Jerusalem mới chiến Chúa, thế rồi giỏi đó. 3.000 người thì tới 5.000 người, rồi cũng bị Herodê ra lệnh bắt bớ. Rồi để quốc Roma là bao trùm châu Á, châu Âu, châu Phi đó, vùng địa trên hải á, cũng bắt cái đào Kitô này. Bắt 300 năm liên tục. Những người theo Chúa quá khổ. Rồi tới 314 á, thì vua còn sang tên hoàng đế Roma trở lại đào, cho nên tự do tôn giáo lúc đó đào phát triển mạnh mẽ hơn. Nhưng mà ngày hôm nay đấy, thế kỷ 20 cái này, có đạo nào đến thế giới mà bị bắt hại cho bằng đạo Công giáo đâu? Có ai bị bắt đạo cho bằng Kitô giáo đâu? Không có cái đạo nào bị bắt bở như vậy. Ở hiện giờ là con bị bắt bở đấy này. Chứ không phải nè, đây là một cái mâu nhiệm lạ lắm. Ai theo Chúa anh bị bắt bớ. Vì sao? Vì cái tạm bộ phúc thật của Chúa nó đi khác với cái phúc thật của loài người. Ai mà Chúa nói như thế này mà chịu nổi thì phúc cho ai nghèo, phúc cho ai hiền, phúc cho ai là thương người, phúc cho ai là xây dựng hòa bình, phúc cho ai bị bắt bớ. Những cái phúc đó mà ai chịu nổi, cho nên đời người ta không chấp nhận, họ chống và chống cho có thể giết những người theo Chúa, theo thì cái con đường tạo một phúc thật đó. Rồi một điểm nữa là chúng ta thấy không nước nào trên thế giới mà người Công giáo bị bắt. Cái đạo Chúa vào đây 500 năm trước đây này, đó, đời vua Lê Chúa Trịnh này, vua Chúa Nguyễn này, rồi đời Tây Sơn này, rồi đời vua vua Nguyễn á, rồi đời nơi Cộng sản này, đạo Chúa luôn luôn bị bắt bớ. Khi cho tự do tôn giáo một chút thì lại bắt bớ. Như vậy mà sự bắt bớ để theo Chúa đó là ta càng gọi như một quy luật phải có để theo Chúa. Và Chúa nói một câu lời lại cả thế gian, mất linh hồn nào đạt ích gì, nào được ích gì, thế gian nên sẽ qua đi hết. Ở với Chúa mà trường tồn, luôn luôn nhớ là đời sống mãi hồ của chúng ta, nếu chúng ta trung thành với Chúa sẽ ở với Chúa và sẽ được hạnh phúc. Ta gọi vị trí bây giờ vĩnh hằng, ngày xưa ta gọi là chốn thiên đàng đó. Vì thế nhiều người lạ lùng lắm bị bắt bớ, nhưng mà họ không bao giờ bỏ niềm tin, chấp nhận chết. Và hiện giờ biết bao nhiêu con người trên thế giới đang chấp nhận chết vì đạo thánh Chúa, thì để trung thành với Chúa Giêsu. Thì đó là một cái điều mà chúng ta ý từ gốc là Chúa đã nói trước rồi, và đó những điều xảy ra. Cho nên đời chẳng trình nhé cũng bắt để đời đời cả vua triều nguyện cũng bắt đầu nghĩ giống luôn rồi, đời cộng sản thì khỏi nói rồi, dữ tợn lắm, biết bao nhiêu người. Và trên thế giới hiện giờ cũng có chỗ này chỗ khác, ô cha, nhiều người bị bắt, bị chán, bị đuổi ra khỏi cái vùng đất này. Ví dụ tại Iraq đây này, hiện giờ đây là người Công giáo, cả triệu người bây giờ con người 70 triệu, không chịu rồi họ phải đi chỗ khác, mà ở đó thì bị chán đâu, chưa nước khổ lắm.
Thưa cha,
đây là một màu nhìn, mà vì vậy mà Đức Mẹ hiện ra tại La Vắng á, nó khác với cả cái hiện ra của Lộ Đức, của Fatima, của Guadalupe. Mẹ hiện ra sớm nhất đã 226 năm rồi, và mẹ hiện ra hiện chi để an ủi những người dám hy sinh cuộc sống để theo đức tin theo Chúa. Đó là cái điều quan trọng mẹ hiện ra để an ủi. Còn Fatima mẹ hiện ra để bảo trước cái sự phải lo đền tội ăn năn, rồi ở Lộ Đức lễ để tôn sùng mẹ Maria vô những nguyên tử, và cùng với cả linh hồn ăn năn trở lại đạo thánh Chúa, và mỗi nơi đều có một sự điệp riêng. Nhưng mà tại Việt Nam La Vắng độc đạo lắm, và mẹ hiện ra ở La Vắng có bông Chúa Giêsu hay đông đến nữa, nghĩa là mẹ coi hội thánh là con của mẹ, mẹ đồng ẩm hội thánh, cụ thể là hội thánh Việt Nam đang đau khổ nơi cánh tay của mẹ. Tuyệt vời, tuyệt vời.
Con có nói những điều con con nói là con không dám thử thách sự hiểu biết của linh mục Nguyễn Hữu Giải đâu. Nguyễn Hữu Giải giỏi lắm, tốt nghiệp giáo hoàng học viện giỏi lắm. Nếu con có quyền con đã, con xin phép cha, nếu con đã chỉ định Nguyễn Hữu Giải là giám mục hay làm hồng y nó cũng được nữa. Nhưng mà có cái điều này con muốn thưa với cha như thế này này. Đức Chúa Trời sinh ra cha với con ấy, tất cả mọi người trên hành tinh trái đất này, người đều cho, tất cả mọi người đều có một trí khôn và một thân xác, không bảo ai phải làm cái gì cả. Không bảo ai phải làm cái gì cả. Tự mình. Nếu nói những cái chuyện tự mình làm, không đổ lỗi cho người khác được. Cách đây một tuần 10 ngày, tại ngày thi đấu Thế hội vận hội đầu tiên năm 2024 tại Paris, ở trên mạng và trên cả thế giới này đã nổi sóng vì con người. Nhục mạ giáo hội Cato. Nhục mạ bữa tiệc cuối cùng của giáo hội Cato. Bữa tiệc ly cuối cùng đó là một hình ảnh rất là đẹp trong tâm hồn của cha, trong tâm hồn của con. Đó là hình ảnh cứu rỗi của Đức Giêsu xuống thế gian này. Chắc chắn là Nguyễn Hữu Giải đã nhìn thấy cái cảnh này. Chắc chắn như vậy. Cả thế giới này, những người Hồi giáo họ cũng lên tiếng nữa. Cái đám này nó không dám sỉ nhục giáo hội Hồi giáo là vì nó sẽ đốt nước Pháp rồi. Con cũng đang ấm ức đây. Tâm tình của cha, suy nghĩ của cha là một linh mục, là một người con cái Đức Chúa Trời. Nhìn thấy bữa tiệc ly bị sỉ nhục như vậy, cha có suy nghĩ gì không? Cha có suy nghĩ gì không thưa cha?
À, chúng ta đọc vào sách Khải Huyền của Thánh Gioan á, ngài viết lúc khoảng năm 100 khi ngài bị lưu đày và ngài chết, và ngài qua đời lúc 100 tuổi đó, năm 100 đó. Thì trong sách Khải Huyền nói rất rõ, có những thời kỳ người ta thờ những vị thần kinh khủng lắm, và họ thờ vị thần đó như là chúa vậy, họ thay chúa và họ lên họ làm vị thần. Trong sách Khải Huyền diễn tả kinh khủng hơn nữa, thế dễ sợ lắm. Và những cái nhà mà thiết kế cái cuộc khai mạc của Olympic 64 tại Paris đó, họ hình như họ lấy cái Khải Huyền đó và họ lại lợi dụng cái bức tranh tuyệt vời đó là biểu tượng của Chúa Giêsu để họ minh họa bằng những cái tục, những cái điều xấu xa của họ. Tuy nhiên là họ có quyền, bởi vì sao? Họ cũng bị điều khiển bởi một thần tà và Satan. Còn chúng ta nếu thấy Chúa Giêsu và chúng ta Chúa Giêsu thì chúng ta được Chúa Giêsu hướng dẫn thần lành, để Đức Chúa Thần Thần hướng dẫn chúng ta làm những điều tốt cho nhau. Họ đi theo những cái hướng dẫn của thần dữ, ta gọi rõ là Satan đó, Lucifer đó, thì họ làm những điều xúc phạm tới Thiên Chúa, xúc phạm tới đức tin người theo Chúa. Đó là một cuộc hành hạ tinh thần, một cuộc bắt đào đó. Và hơn nữa họ cũng đưa ra những cái chiêu trò rất là hiện đại để lôi quyến cuốn một số con cái của Đức Chúa Trời đi theo cái phong trào này, đi theo thì thổi thời gian ma quỷ này. Nó cũng có những người ủng hộ mà thích thú lắm, và trong đó đủ các thứ tối. Thứ nhất là đồng tính, thứ hai là trai ra gái ra trai, đủ thứ trong đó, đủ thứ tối trong đó. Họ nhớ lên hết, nhưng mà họ tố màu vẽ sắc cho thật đẹp để lôi cuốn người ta theo cái trường phái đó, trường phái Satan đen đi đó. Nhiều cuộc bắt hại của Satan đối với Hội Thánh Chúa Trời, bắt hại bằng cách là giết, bắt hại bằng cách là không cho sống, không cho phát triển, bắt hại bằng cách là lôi của những tư tưởng chuyên trèo cũng đi theo con đường của con lời Chúa là lời hàng sống thôi. Đó là những hình ảnh và những lời của sự chết sẽ đưa tới sự chết. Chết đây là chết linh hồn đó, không phải là cái phần chặt mà thôi. Thì chúng ta thấy đây là một hiện tượng cũng là tốt thôi, để chi để ăn năn sám hối, để anh em mình là coi lại cái đức tin của mình, mà tin rồng không có vững chãi không, mà cầu nguyện dựa lên để Chúa ban ơn sức mạnh cho mà sống, mà chống đối lại cái lối của ma quỷ, của thế gian, của xác thịt, ta kẻ thù mà đạo công giải luôn luôn dạy cho chúng ta đó. Cho nên hiện tượng vừa rồi đấy là một cái chiêu trò của Satan đó, dùng những cái đầu óc mà gọi là theo tả theo hữu trí đó nhưng mà thực sự là bị gã Satan nó lôi cuốn cả cái tập thể đó. Vậy thì bây giờ mình có trả thù không?
Có trả thù không? Có trả thù không?
Đáng lý trả thù để cho mình bay không người lại nên thấy con cực kỳ tháp FN này kia là thì máy hút nước sông Seine cho khô đi này, đi hết Paris chứ có chứ đâu. Thôi, muốn nói đi, hãy cầu nguyện, hãy tha thứ, hãy làm việc làm phúc đức và cho kẻ làm hại người. Theo Chúa khó chưa? Bây giờ mình phải cầu nguyện nhiều hơn và các giám mục cùng hô hào ăn chay cầu nguyện đi nhà dân lệ để cầu cho họ và xin Chúa tha tội cho họ nữa, cho họ thoát cái ác của Satan, ma quỷ, của ta thần. Rồi chúng ta cũng phải hết sức cầu nguyện để đứng vững.
Cha vừa mới nói câu con hỏi lại cha thôi. Có phải có cha thù không? Nhưng mà con thưa với cha thế này này. Cha chạy trên tòa giảng, con cũng đọc đó, con cũng biết nó, cha cũng nói với con nữa là đứa nào nó quánh mình má này, đưa má khác cho nó quánh. Đối con được không? Không có đâu. Không có đâu, khó đấy. Làm được như Chúa thì con đã là thánh rồi. Nhưng mà có trả thù không? Không, mình không trả thù đâu. Con chỉ nói như vậy, nói đúng. Con sẽ hỏi tiếp cái tại sao con nói giáo hội thì Công giáo, giáo hội Thiên Chúa thuần lắm, thuần lòng lắm, thuần tính lắm. Nhưng cha vừa mới nói nếu năm 1885 tại lộ Đức Đức Mẹ hiện ra, nếu ngày hôm nay cũng tại lộ Đức, cái Đức Mẹ nhìn về phía Paris, chắc Đức Mẹ buồn đấy, nhỏ lệ đấy, nhỏ lệ trong nước mắt đấy. Nếu cô ngày xưa cô Bernadette Subiru, bây giờ là bà Thánh Bernadette Subiru, nằm tại Vương Cung Thánh Đường lộ Đức, buồn đấy, buồn. Cha vừa mới nói có trả thù hay không? Con không lấy cái chữ đó để con hỏi đâu. Giáo hội bên Pháp lên tiếng, giáo hội toàn cầu lên tiếng, giáo hội Mỹ lên tiếng, những tay chính trị gia nổi tiếng nhất của Mỹ lên tiếng, tổng thống Tây Ban Nha là người Hồi giáo lên tiếng. Tại sao ngài giáo hoàng Francisco ngài lên tiếng chậm vậy? Tại sao vậy? Có sự gì e ngại hay có sự gì sợ sệt không? 3-4 ngày sau mới lên tiếng lại về cái sự kiện này. Cha nghĩ thế nào về câu hỏi của con?
Có một cái truyền thống mà các cha các thầy đại chúng dưới cũng được dạy, là cái cơ cấu giáo chùa Vatican á, làm việc gì cũng rất chậm mà rất tắc, chậm tắc, không phải chuyển nhanh chuyển mạnh chuyển nếu như chủ nghĩa cộng sản, như cộng sản nói muốn ấy, năm 75 muốn là chuyển nhanh chuyển mạnh lấy chủ nghĩa cộng sản, còn Vatican là luôn luôn có cái chiều đạo chiều là luôn luôn chậm và chắc, bởi vì một khi đã hướng dẫn cái gì đó phải là đúng với ý Chúa này, đúng với giáo lý truyền thống này, đúng với cái tâm hồn người ta đang khao khát ý của Chúa này, cho nên là phải cân nhắc. Và các đồ trong giáo kia phải họp lui họp tới họp cẩn thận lắm. Như vậy cũng là Đức Giáo Hoàng Francisco ngài liên chuyện chậm chậm và sau các vị khác, nhưng ngài không làm liền đâu. Thì đó là theo những cái điều mình học ngày xưa đó, Vatican thường là chậm và nhưng mà tắc, nhưng cứ tím nữa đấy, Đức Giáo Hoàng cũng chậm chậm nhưng mà tắc cho nên nói nên là đúng.
Con cha đang nói có con nhận được một cái công điện hay cái text gửi vào cho con là con là người xứ Huế, cảm ơn linh mục xứ Huế của con đang ở bên Úc Đại Lợi. Có thật cha có một tâm lòng rất bao lượng, xin Chúa chúc lành cho cha, một người cảm ơn cha đấy. Con không biết con có bao lượng được như cha hay không, con không biết. Nhưng mà nói về bao lượng ấy thì con hỏi cha như thế này này. Cái này câu hỏi thôi nhé, cha phải giải thích cho con. Trong phúc âm có một cái đoạn nào đó, ông chúa ông bỏ cả đàn trên để đi kiếm một con chiên. Cách đây 1, 2, 3, 4 tháng gì đó, giáo triều La Mã phạt vạ thông một đức tổng giám mục hay đức hồng y, ngài là đại sứ của La Mã tại Hoa Kỳ. Và một điều nữa con biết chắc là ở thành phố Tyler, địa phận Tyler cách Đà Lạt con khoảng chừng 80 dặm về hướng tây, cũng đã đổi đi một đức giám mục của địa phận này vì không đồng ý, không hợp ý với giáo triều La Mã. Tại sao trong gia đình, tại sao không đối thoại mà lại phải phạt vạ thì trông, tức là phải đuổi người ta ra khỏi đạo Công giáo à? Phạt vạ tuyệt thông là vạ thế nào thưa cha Nguyễn Đức Giải?
Bây giờ chúng ta theo Chúa Giêsu và hội thánh Chúa Giêsu lập hội thánh Công giáo, chúng ta phải tin ý của Chúa Giêsu trong phúc âm á. Thì trong phúc âm rất rõ, Chúa thương hết mọi người, Chúa muốn cho mọi người trở về đàng lành của Chúa. Vì thế Chúa có nói như thế này: khi một người anh chị em mà phạm tội thì chúng ta hãy tới một người thôi, một người tới gặp cái người tội lỗi đó để khuyên họ bỏ con đường tội lỗi. Nếu họ bỏ thì tốt quá đi, nếu họ không bỏ thì bước thứ hai, mời một vài người nữa tới để khuyên bảo, và họ không nghe nữa thì đưa ra giữa cộng đoàn, bây giờ đưa ra cùng cộng đoàn đây này, cộng đoàn địa phương, bây giờ tự giáo chỉ 2-3 tấm người 2-3 ngàn người thì có cái đưa ra giữa hội đồng giáo sĩ đưa ra để khuyên bảo họ bỏ con đường tà đi và đi theo con đường của giáo sĩ của Chúa. Nếu họ nghe lời cộng đoàn thì quá tuyệt vời, đi rồi mình cứu được một linh hồn. Vì Chúa luôn luôn muốn cứu. Nhưng mà Chúa nói nếu đã ra trước cộng đoàn công khai như vậy mà người đó không chấp nhận đi vào con đường lành, thì Chúa nói hãy coi họ như người thú thuế, như người ngoài, nghĩa là họ không thuộc thành phần của con dân Chúa nữa. Chúa nói rất rõ đó nè, đó là tự do họ chọn, chúng phải linh loài. Thật mời vô người đó mà muốn ngồi thì bỏ hai cái bàn chân của thịt nhau, chứ đừng ngồi chẳng hạn, tất nhiên là hàng ngũ khác thì ăn phải ngồi chứ thế, ăn không vui chẳng hạn, thôi ăn ra ngoài ăn ngồi nhưng mà đất ngồi không được chẳng hạn như vậy. Cho nên đó là nguyên tắc của đưa ra. Từ đó hội thánh Công giáo trong lịch sử 2000 năm ấy, có nhiều lần có những người có tuyên bố cho họ chưa làm nghe những điều sai về giáo lý, về kính đức tính, hoặc là họ làm những điều sai với mười điều răn của trời, thì những người đó được tòa thánh hoặc là giáo phần mời để trao đổi kỹ lắm, trao đổi giữa giáo sứ với cái ban cố vấn, với các nhà thần học, với những người có học vị đó, để trao đổi, để săn lùng, để đưa ra một phán quyết. Nhưng mà người đó nghe thì khỏe rồi, tất cả ứng chùa. Nhưng người này họ không nghe, họ nói tôi đúng thôi, họ phủ nhận. Thì giáo hội buộc phải có một cái lệnh cho hội thánh biết rằng người này không thuộc về hội thánh nữa, người đi sai con đường đó, cho nên gọi là lý giáo hoặc là lạc giáo đó. Từ thế kỷ thứ 3, thứ 4, thứ 5 cũng có nhiều cái lý giáo lạc giáo thôi. Nó tới thế kỷ 21 đây cùng vậy, thì có những gì ở trong giáo triều đi nữa, trước khi đưa gì đó đi ra khỏi giáo triều hoặc khỏi cái chức vụ thì luôn luôn có cái sự đối thoại thẳng thắn chắc chắn như vậy. Rồi nếu mà tự do của vị đó ngọ thì vị đó không nghe thì phải chuyển đổi đi từ vị trí khác hoặc là ở một cái vai trò khác, cái đó là chuyện bình thường. Điểm thứ hai, tất cả những cái sự phạt đó, ta tạm gọi chữ phạt đi, thì nó mang tính cách gì? Không phải là loài từ con chiên hoặc là ghét bỏ, nhưng đây là một hình thức mà ta nói cái từ ngữ chuyên môn là dược và, một cái và mà có cái chất thuốc để làm cho những người phạm tội đó họ thấm cái chỗ đó và họ ăn năn trở về với Chúa và họ xin về lại với Chúa. Khi đó họ là trở nên những người làm việc với Thánh như thường, ở trong giáo xứ như thường, và là vượt qua, không phải là án tử hình đâu. Đấy là vượt qua.
Vượt qua. Có.
Cảm ơn Chúa.
Dạ. Có một thính giả.
Cách làm việc hay lắm.
Dạ. Có một thính giả từ Hà Nội, từ Hà Nội đặc biệt, đang theo dõi trên Facebook. Text vào cho con là: thưa Linh Bình Hòa, Nguyễn Hữu Giải, tôi không phải là người Công giáo. Tôi không phải là người Công giáo, nhưng luôn luôn qua chương trình Từ Cánh Đông Mây, tôi rất thích nghe Ngài nói. Tôi rất thích nghe Ngài nói. Bây giờ con nói cho nghe này này. Lâu lắm con mới gặp cha được một lần, nên thành ra con sẽ hỏi cha, nói chuyện với cha đủ thử. Ở bên Mỹ con nó có một cái câu tiếng Mỹ, nó gọi là think about the unthinkable. Con xin được phép con dịch ra là: hãy nghĩ đến những cái chuyện không bao giờ dám nghĩ đến cả. Nghĩ đến cái chuyện đó, con sẽ hỏi đến là Nguyễn Hữu Giải già rồi. Linh mục Nguyễn Hữu Giải già rồi, sinh lão bệnh tử, có sợ chết không? Nguyễn Hữu Giải có sợ chết không?
Cái tại bây giờ thấy cũng sợ đấy. Bởi vì sao biết không? Năm 2016 là đến 75 tuổi là tuổi về hưu. Mình viết một cái thư lên đức cha của giáo phận, mà con đến tuổi về hưu rồi. Thì đức cha cho con hưu, không làm một vụ nữa. Và đức cha có văn thư trả lời mời cha về nhà hưu. Cảm ơn cha. Đức cha dựng cả nhà hưu. Trở về đây thì qua nhà mục lo cho mình từ A đến Z tất cả mọi thứ. Và mình được cung cấp một cái phòng khá thuận tiện đầy đủ. Ngày ba bữa mình không tốn đồng tiền gì hết. Cả có điểm tâm, rồi trưa, rồi tối có anh em lên một cùng tuổi về hưu, ăn chung với nhau, này chuyện chọc nhau như trẻ em vui vẻ. Rồi mình về phòng mình, rồi đến giờ lễ thì mình tới làm lễ, rồi có cái phòng dân lễ sụp sẵn, rồi đọc sách, rồi đi giảng dạy. Nếu con có sức chỗ này mơ, chỗ khác mơ, thì mình đi giảng dạy và mình thưa với Chúa rõ ràng. Bây giờ Chúa đã cho con đến cái tuổi này thì nghe đời họ nói là tỉnh ngay chứ không được tỉnh ngay hay tỉnh dơ chứ đó, cho nên tỉnh cũng nữa là cho nên mình thấy vừa hùng hồ. Bây giờ mình còn nghĩ đi chơi cái thời chứ nữa, Chúa gọi là dạ lời Chúa con vâng. Là mình cái thái độ mà tự tin.
Con thưa với cha như thế này này, con không cắt lời cha đâu. Con
phải khỏi thời gian này,
phải nói vội, phải nói vội. Con sắp hết giờ rồi, phải nói vội, không cắt lời đâu nhá. Khi nào ấy, ngày nào ấy, trái đất này còn, đài Sài Gòn Dallas 1160 này còn phát thanh đi, Phan Đình Minh còn hơi thở, vẫn còn thở, chương trình Được Cánh Đồng Mây vẫn bay, mây vẫn bay, mây vẫn bay. Cha biết là có cái câu, cha biết, con biết là có những người đến mang niềm vui cho mình, có những người đến mang, những người đi mang niềm vui cho mình. Trả lời ngắn ngắn là vì mình không còn nhiều giờ đâu. cách đây một tháng, nơi cha ở, ông vua cộng sản nơi cha ở đi ra khỏi thế gian này, không biết đi về đâu, về thiên đàng xã hội chủ nghĩa không biết. Nhưng mà nói theo một người đó là ngày xưa người ta nói là sau 30 tháng 4 năm 1975 có 1 triệu người vui, có 1 triệu người buồn. Thì sự ra đi của ông Nguyễn Phú Trọng này có 50% đảng viên Cộng sản vui, có 50% đảng viên Cộng sản buồn. Cha nghĩ thế nào về sự chết của một người, một ông vua ở nước Việt Nam, và sự chết với một con người? Nói ngắn thì con còn nói nữa, sắp hết giờ rồi, cha nói đi.
Bây giờ là quan trọng lên, bây giờ về cái chuyện đảng viên, về đảng lý đảng ký á, thì ngay trong đảng họ là có nhiều cái lập trường khác nhau rồi. Họ thích làm tù đi, họ không thích làm tù kia, cho nên đó là chuyện trong đảng á nè. Bây giờ cái đảng cộng sản ấy là cái thì dân Việt Nam đấy này, thì họ như dân Việt Nam á, ông nào lên cũng là cộng sản hết. Ông nào lên cộng sản chứ có chi đâu. Mà gọi là dân chủ là tự do, chỉ có tự do dân chủ khi là độc đảng. cho nên người dân á họ cũng bàng quan. Ông nào lấy miền cộng sản đó thôi, ông này làm cái này, ông này làm cái khác, nhưng cũng cộng sản đó thôi, mình đâu có được dân chủ và tự do đâu, các cái nhân quyền mình đâu có được hưởng đâu. Cho nên người dân nó bàng quan lắm. Còn đảng viên cho có nhiều khái phái, cho tôi nhận định là như vậy.
Thế cha, những lần nói chuyện với cha, con muốn là đài cho con một tiếng đồng hồ nữa, còn nhiều câu chuyện để nói lắm, nhưng tất cả những điều tâm tình của một linh mục con đã đọc được cả. Cha đã nói về sự chết, thực sự thì đối với con người ai cũng chết. Nguyễn Hữu Giải chưa sợ chết, con cũng chưa sợ chết, con chỉ sợ đau thôi. Sợ đau lắm. nhưng mà khi mà chim ăn kiến, kiến ăn chim. Kiến đang vui đấy, kiến đang vui, đang có Nguyễn Phú Trọng đến giúp đỡ gia đình nhà kiến. Con cảm ơn cha nhiều lắm. Sứ Huế khuya rồi. Hôm nay có người sứ Huế từ bên Úc Đại Lợi hỏi thăm linh mục sứ Huế đấy. Có thầy cô giáo từ Hà Nội hỏi thăm chia vui cảm ơn cha đấy. Cha bảo trọng, chúng ta sẽ lại gặp nhau trong những chương trình sắp tới, gần đây thôi, sẽ một ngày rất là gần đây nhá. Chúng tôi không quên cảm ơn những quý vị mạnh thường quân sau đây, ông bà Trần Hồng chủ nhân nhà hàng Cindy, ông bà Nguyễn Văn Tám chủ nhân nhà hàng Lisa Chicken, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh giám đốc điều hành diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, anh Sơn Mark chủ nhà hàng Mark, anh Nguyễn Ti diễn đàn giáo dân đã gửi lời thăm và tặng quà cho hai người bạn tù lương tâm mới đi ra khỏi nhà tù nhỏ cách đây một thời gian. Quý vị đã gửi lời thăm quà tặng, xin đại diện cho hai kỹ sư Lê Anh Hùng và Phạm Văn Trội cảm ơn rất nhiều đến lòng hảo tâm của những mạnh thường quân trên. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn đặc biệt ngày hôm nay hai anh Hưởng và anh Hoàng thuộc VV ô tô repair đã đến xa lộ chở tôi đến đài. Nếu không có hai anh đến chở tôi đến đài thì chắc chắn chương trình ngày hôm nay đã trễ rồi. Cảm ơn hai anh rất nhiều. Tôi không biết xe tôi đã sửa được chưa, nhưng mà tôi cảm ơn. Chúng ta sẽ gặp lại. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Quốc Di, đại Sài Gòn, Dallas 1160 AM, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Án, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, anh Việt Hải, tất cả đã thân mến mang chương trình đến với toàn cầu. Chờ đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt linh mục Phêrô, người bạn rất là thân mến của con, người bạn vong niên Nguyễn Hữu Giải. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt cho đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và linh mục Nguyễn Hữu Giải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị có một ngày vui như ý, một đêm an lành, và xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.